Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay như thường lệ là định cái ngày sinh hoạt tu tập đạo lý của đạo tràng ở Thiền viện Đức Lâm Bạch Mã chúng ta. Thì hôm mùng 1 hôm đầu năm là có một số quý vị cũng đã từng đến để thăm thiền viện và nghe cụ thầy nói chuyện rồi. Hôm nay là cái ngày sinh hoạt kế tiếp trong năm này. Thì hôm nay ngoài đạo tràng ở địa phương mình ra, cũng có quý vị ở trong Đà Nẵng nghe sự tu tập của thiền viện thì cũng ra cùng tu tập với đạo tràng chúng ta. Thì quý vị nên ý thức rằng là thiền viện mình chưa hề mở khóa, chưa hề có một chương trình cụ thể mời gọi, cũng chưa có một sự tổ chức chia cho quý vị tu hết. Nhưng mà do cái sự ham tu, hâm mộ tu tập, cho nên quý vị đã từ cùng nhau vào chùa yêu cầu quý thầy hướng dẫn. Thì mới đầu mình thấy thì việc làm của mình ban đầu nó như là mang tính chất nội bộ thôi. Nhưng mà khi quý vị tu được thì tự nhiên có những vị khác thường hỏi là trong thiền viện có khóa tu không, khi nào tu cho biết để cùng đi ra tu chung. Thì việc làm như vậy quý vị thấy nhìn quá như là mình làm cho mình đầu tiên phải không? Nhưng mà khi mà mình đã có một sự tu tập á, thì tự nhiên là sự tu tập lan tỏa, cho nên từ cái việc tự lợi và tự tu cho mình. Nhưng mà trong sự tự tu á, tự nhiên là có cái lời tha là những người khác cùng dân cơ sở đó quý vị cùng vào tu chung chúng ta. Như vậy quý vị thấy trong sự tu tập của mình đã giáo hóa chưa? Mình không muốn nhưng mà mình có, phải không? Đó thì thiết thực. Chứ còn có khi chúng ta không tu á, dù như quý thầy đi, quý thầy không tu mà lên nói quý vị nghe không? Nghe cho vui thôi, chứ còn thật ra thầy hẳn dịch giải với hắn ạ. Tại thầy nói đường thầy làm ngạ ai mà nghe, phải không? Đó, nhưng mà khi tu rồi á thì có khi quý vị lâm thính cũng là thuyết pháp nữa. Đó, từ đó quý vị mới thấy rằng là cái giá trị tu tập nó rất là lớn. Và sau đó mình phải ý thức rằng mình không muốn, mình không nghĩ, nhưng mà quý vị giống như là những người gọi là khai màu ban đầu vậy đó. Mình không nghĩ nhưng mà tự nhiên thì cơ sở mình nó là một nền tảng để rồi quý vị khác dần dần sẽ nhiều nữa, có rất nhiều vị hỏi như thế, thì quý vị là nền tảng để cho có căn bản và quý vị khác sẽ theo đó về và tu tập sẽ có lợi ích. Tại vì tính cách của thầy trong thiền viện á là không mở khóa, không tổ chức, không kêu gọi. Nhưng bây giờ hỏi có không á, thì mới thầy biết nói sao, phải không ạ? Nhưng mà chính quý vị là người đặt nền móng ban đầu trong tịnh từ nguyện, và từ đó cái mầm mỏng phát sinh ra sự tu tập cho những người khác nó kéo theo. Thì ban đầu tâm nguyện mình đâu nghĩ gì đâu, chỉ là tu tập. Nhưng mà chưa á, thì nó đã có cái giá trị khác nữa rồi. Thì trong sự tu tập của mình cũng đã tạo duyên cho huynh đệ cùng tu. Như vậy quý vị thấy cuộc sống mình có ý nghĩa vui hơn, phải không? Nhớ cái sự việc đã xảy ra như vậy, những câu chuyện như vậy, cho nên quý thầy sẽ nói chuyện với quý vị về cái tinh thần tích cực và tinh thần tiêu cực cho quý vị hiểu. Quý vị thấy thỉnh thoảng có một số người họ đặt những câu hỏi rất là hay. Họ nói thầy có những người đến trại cùi, đến trại mồ côi, quý vị có thể sống chết với người đó, có thể chăm sóc người đó một cách rất là chu đáo. Điều này thầy rất tích cực. Còn lại thầy có quý thầy sao chuyến tu chi mà rút nổi, không muốn gặp ai hết, có vẻ lo cho mình quá, phải không ạ? Tất nhiên nhìn qua thầy mẹ thầy tiêu cực là đúng, còn thầy mẹ vì kia tích cực là đúng, phải không ạ? Mới nhìn qua là như vậy. Nhưng mà một vấn đề chi mình chưa tìm hiểu sâu mà mình kết luận á, thì là hẳn tại nơi tại chỗ, phải không ạ? Đó là một ví dụ thôi. Thì quý thầy ví dụ thế này: khi quý vị đi ra ngoài đường, thấy một người họ mặc đôi tay đẹp lắm, thắt cà vạt, mặc áo vest lần tưng, chải tóc mượt xịt keo vô thơm phong phức. À, mình nhìn chắc là cũng đại gia nào đi ra đường chơi đó, phải không? Đi đoàn cho thấy ông ta lại mối gì cộng lại đôi dơ mà ăn. À, thì phát hiện ra tại đã bị tâm thần. Thấy tội quá. Mình thấy chồng người rửa mà có tiền có bạc sáng trọng rửa mà bị tâm thần tội hay. Thương không? Thương phải không ạ? À, là một hình ảnh. Tức là tâm thần, tức là mất trí, phải không? Hình ảnh thứ hai á, là một người ăn mặc vừa đủ sạch, đủ che thân, gọn gàng, không xa xỉ, cũng chẳng phải dơ dãy. Nhưng mà họ đi làm thuê cho mình, có thể phục vụ nhà cửa, dọn dẹp, bán buôn, công ty, chi đó vân vân, họ làm thuê cho mình. Nhưng mà cái công việc của họ là gì? Khi nào họ cũng đi đúng giờ, tương tất tất cả mọi việc, làm việc rất vui vẻ, hoan hỷ. Và đồng thời khi mà chủ có cái chi đó là họ cũng đều nhận lỗi về họ. Họ sẵn sàng hy sinh cho mình, họ vui vẻ. Quý vị thấy cái người đó tuy làm thuê cho mình đó, mà mình có quỷ họ không? Rất là quỷ phải không? Như vậy á, thì phẩm chất con người á, là do hành động người đó, chứ không phải là do những cái trang sức bên ngoài, đúng không? À, thì quay trở lại, cái người mà họ nghèo khổ, họ mặc vừa đủ mặc thôi, vừa đủ sạch thôi, nhưng mà họ có một cái cách sống tốt, có trí tuệ, biết đúng, biết sai, biết phải, biết trái, biết lễ phép, biết hy sinh, thì mình thấy người đó rất là tôn trọng. Còn cái người mà mặc đồ rất là đẹp, à, có khi á, thì họ chửi, có khi thì ăn đồ dơ, có khi gây lộn, mà thấy người đó mất trí rất là tội nghiệp, phải không? Như vậy, quý vị thử nghĩ, chúng ta cần ăn ngon, mặc đẹp, sang trọng mà mất trí, hay là chúng ta cần vừa đủ mà sản xuất? Tức là vừa đủ mà sản xuất, đúng không? Như thế, khi mà có người ta thiếu trí tuệ, thiếu nhìn nhận, đó là một việc rất đáng thương, phải không? Rất đáng thương. Cho nên đầu tiên phải cho họ một cái thấy hiểu trước, đúng không? À, ví dụ như quý vị muốn đi từ đây ra ngoài cổng tam quan, nếu nhắm mắt lại á thì quý vị thấy đường không? Sẽ té, phải không? Cho nên trước khi đi phải mở mắt đã, đồng ý không? Thì cũng vậy, mở mắt là việc cần trước khi chúng ta đi. Quay trở lại, quý thầy nói thí dụ như trong một cái trại mồ côi, một trại cùi, một trại người mù, nếu quý vị có một sự thuyết phục cho họ cảm thấy rằng là sự sống chết là bình thường, cái lạc quan sống trong cuộc đời, và trên tất cả những cái việc lời khác quý vị nói cho họ biết, thì quý vị thấy mình chỉ có một lời nói thôi, nhưng mà khi có tác dụng rồi á thì rõ ràng rằng là mình đã giúp cho họ rất là nhiều. Có nghĩa là họ sống thấy yên ổn, rất hạnh phúc, rất an vui trong khi họ bị nhiễm các cái bệnh đó. Thì có khi nó vẫn cần trước hơn là chúng ta chỉ đến cho có trách nhiệm rồi về mà không hưởng những gì được hết, phải không? À, quý thầy nói là cần trước. Nếu quý vị cho họ ăn được càng tốt, phải không ạ? À, đó là một mặt. Mặt thứ hai á, quý vị nghĩ lại, thí dụ như khi chúng ta đến đó, chúng ta chăm sóc những người đó, chúng ta làm việc hết mình và hết lòng với họ, với tổ chức đó, tổ chức từ thiện đó. Nhiều lần mình bỏ công mình ra quá, nhiều lần bỏ của ra quá, và nhiều lần mình dồn tâm huyết quá, mà lỡ hôm đó mình đến, cái người đó họ đối xử không tốt với mình, họ không nhớ ơn mình, thì mình bực bội không? À, nếu mà sốc hơn nữa, có khi chúng ta bực tới độ mà chúng ta muốn bỏ, không làm nữa, phải không? Và muốn tru ếm rằng là ai tới làm đó là mình cảm thấy không thích nữa kìa, phải không ạ? Như vậy á, thưa quý vị, khi mình bị trải lòng, mình có tâm niệm ác trở lại á, thì những cái thiện ngày xưa nó còn không? Nó mất bị hết trơn đấy. Nếu mà nó còn á, thì chúng ta phải muốn làm chứ. Đằng này không, chúng ta không muốn làm nữa. Như vậy nó đã tán biển rồi, mất hết trơn rồi, phải không? Khi chúng ta làm một việc thiện mà con mắt mình chưa mở sáng, chưa có một cái nhìn đúng á, thì nó sẽ không bảo đảm cho chúng ta là thiền mãi mãi, mà có khi nó sẽ thối tâm và quay trở lại nó ác hồi nào mình không biết. Như vậy, một việc thiện nó không bảo đảm chắc chắn lâu dài thì việc đó chúng ta thấy nó không an toàn, phải không? Bây giờ thì dù như quý vị có con em đi học, học ra đại học xong nó ký hợp đồng vô một công ty có lương cao, bảo đảm lâu dài, công việc suốt đời, quý vị chịu không? À, hơn là vô công ty mà kiểu mà ngày nay có ngày mai mất mình chưa biết, phải không ạ? Thì cũng vậy, hôm nay chúng ta làm thiền giống như chúng ta đáng ký kết với công ty thiền, phải không ạ? À, thì công ty đó là chính trong tâm mình này. Nếu như chúng ta chưa có một cái trí đúng, nhìn đúng để cho ngày mai mình không muốn làm thiền nữa, như vậy công ty nó rất là nguy hiểm, phải không? Thì cải thiện mình hôm nay chưa hẳn năm sau đã thiền. Quý vị đồng ý không? À, quý vị thử đi. Mình có thể bán bộ ra tiền bạc công sức của cải vô hết lực cho một cái việc mình đang làm. Thế là tốt đó, chó đó có lấy lời chứ mình mốt. À, bữa nào đó mà làm chạy cái là bực, không làm nữa. Ai tới đó làm mình tuyến truyền đứng tới nữa. Như rồi cuối cùng là ngày xưa thiền chứ mốt thì bữa hôm nay phải ác ra chứ nữa. Thậm chí phải ác gấp đôi nữa, mình sướng lòng mình, phải không? À, như vậy là chúng ta làm thiền mà chưa có một cái nhìn đúng thì cải thiện đó không bảo đảm rằng nó sẽ thiền mãi trong lòng chúng ta, đúng không? Ngược lại, quý vị vẫn làm thiền mà thay vì ngày xưa làm 10 thì bây giờ mình làm 5, 6, giữ lại 4, 5 phần đó để chúng ta an tịnh nội tâm. Chúng ta có thời gian tu tập. Khi an tịnh nội tâm tu tập á, là tự nhiên cái trí mà nó mở. Khi trí mở á, là cái sự an vui trong lòng mà có. Khi trí mở, lòng an vui có, sự hy sinh đúng nghĩa. Thì khi quý vị đến, có nghĩa ra mình cho người đó, chứ không phải là muốn gì về cho mình. Chúng ta chỉ biết cho và làm thiền mà thôi. Thì hôm sau, lỡ có ai đó làm mình ngược ý thì cũng chẳng sao hết, mình cho mà, phải nè. À, như vậy á, chúng ta phải mở con mắt đúng trước, rồi chúng ta mới làm sau thì nó mới an toàn hơn, phải không? Đó. Chứ còn nếu không á, hôm nay mình cho mà ngày mai người ta không vui cả đó là tự nhiên mình đổi ý. À, con mở rất đúng là gì? Bình tĩnh, sáng suốt, biết rằng đấy là hành động cho ra và người ta cần thì mình cứ cho. Cho đấy á, không phải là mất mình cũng đáng an tình mà. Như vậy chỉnh cái an tình ý á, hẳn sẽ bảo kê cho mình là thiền mại. Còn nếu không á, là chúng ta sẽ đổi tâm chúng ta không thiền nữa là nguy hiểm hơn. Đó. Thì khi quý vị bỏ lại một ít thời gian để lo cho sự an tình của mình đó, thì cả thiền nó bảo đảm mãi, quý vị thật sự đáng không? Quay trở lại, cái chuyện tu tập không phải lối về tiêu cực, mà là một sự trấu vô trước, rồi mình mới làm sau. Ví dụ, quý vị vào đây tu tập, mới thấy mấy thầy ở đấy là họ đi đứng hẳn giống ai hết, nói năng giống ai hết, cách sống giống ai hết. Quý vị có tiến cho đến tổ để vô tu tập không? À, cho nên là quý vị biết cái mặt hàng quảng cáo trực tiếp là phải đàng hoàng đã thì người ta mới tới mua hàng chứ, đúng nè. À, chứ bây giờ nói chuyện hay quá mà thầy mày cũng thấy sống giống ai hết sống đang tu được, phải không? Đó, thì tóm lại khi quý thầy ở trong rừng này, quý vị thầy tiêu cực hay tích cực? Ban đầu á là phải có một thời gian cho mày thầy tu luyện đã, rồi sau đó tu luyện ổn rồi á thì dùng cả sự tu tập đó làm lợi cho nhiều người thì nó mới vô lượng vô biên. Còn nếu không á thì nó sẽ hạn chế. Cho nên cái quan trọng nhất là chúng ta phải bảo đảm chất lượng trước, rồi chúng ta hãy nói cho người khác sau. Đó.